Cảm ơn các bạn đã đến đây để lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Tôi tin chắc rằng lời Chúa sẽ thay đổi đời sống của bạn như đã thay đổi đời sống của chính mình tôi. Đức tin được nâng lên khi lắng nghe lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn.
I believe the Lord will speak to you through this lesson.
Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ phán với quý vị qua bài học ngày hôm nay.
Please remember and believe that the Lord loves you so much.
Xin quý vị hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu thương và muốn đời tốt nhất cho quý vị.
He wants you to become mature spiritually and more like Jesus Christ.
Ngài muốn quý vị trở nên mỗi ngày trưởng thành hơn và giống như Chúa Giêsu nhiều hơn.
He wants to develop your character and the way you live.
Ngài muốn quý vị phát triển và hình thành những phẩm chất tốt đẹp nhất ở trong đời sống của quý vị.
We are thankful that the Lord saved us from sin, hell and curses.
Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi địa ngục, tội lỗi và những sự nguyền rủa.
But we should not just stop at salvation or have a ticket to go to heaven.
Nhưng chúng ta không dừng lại ở đó để mà có sự tha tội không và đi đến thiên đàng.
We should keep growing spiritually to become more and more like Jesus Christ.
Nhưng chúng ta cần phải trở nên giống như Chúa Giêsu Christ nhiều hơn nữa.
We study the word of God so that we can understand his ways and we can obey him.
Chúng ta học lời của Chúa để chúng ta có thể hiểu rõ đường hướng của Ngài và để chúng ta có thể làm theo.
And he wants to bless us so that we can be the blessing to other people.
Và Ngài muốn chúng ta được ban phước để rồi chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người khác.
In this teaching, we will learn very important spiritual law.
Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học những định luật trong tâm linh.
God wants to give us the blessing and the best thing from his storehouse.
Ngài mong muốn mở các cánh cửa sổ của thiên đàng để mà ban phước cho quý vị những điều tốt nhất.
We should be willing to receive his best.
Và chúng ta cần phải chọn để mà nhận lấy và thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
God has done his part already through Jesus Christ.
Đức Chúa Trời Ngài đã hoàn thành cái phần của Ngài qua công việc của Chúa Giêsu Christ.
The Lord Jesus went to the cross and paid the price for us.
Chúa Giêsu đã đến trên thập tự giá và trả cái giá rất đắt cho chúng ta.
He opened the door for us to come to the Almighty God, the Heavenly Father.
Đức Chúa Giêsu là cái cửa để thông qua Ngài chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Cha.
He is the way, the truth and the life.
Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống.
He is the way that we can receive God's best and the life from God.
Ngài là con đường duy nhất để mà chúng ta có thể thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Cha.
But we need to do our part as well.
Nhưng chúng ta cần phải làm bổn phận của chúng ta nữa.
In this teaching, we're going to learn one of the greatest spiritual law that I have ever learned in my life.
Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về những định luật tâm linh vĩ đại nhất mà tôi đã từng học được.
I believe, according to the scripture, God wants his children to be totally blessed and fulfilled.
Tôi tin rằng ở trong lời Chúa, Chúa muốn con cái của Ngài được trọn vẹn.
God is ready for his children to receive his best.
Đức Chúa Trời sẵn sàng cho con cái của Ngài thừa hưởng được những điều tốt nhất của Ngài.
In this teaching and the next one, I want to share with you the important spiritual law that I have ever learned.
Trong bài học ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị định luật tâm linh quan trọng nhất mà tôi từng học được.
This spiritual law has had a tremendous impact on my life for the last 40 years.
Bài học này đã có tác động to lớn đến cuộc sống của tôi trong 40 năm qua.
And I pray that once you learn about it, it will have the same impact upon your life as well.
Và tôi cầu nguyện rằng một khi quý vị biết về định luật này, nó sẽ tác động tương tự đến cuộc sống của quý vị.
What is this great spiritual law I ever learned?
Định luật tâm linh vĩ đại nhất mà tôi từng học được là gì?
Is the law of the seed time and harvest.
Đó là định luật gieo và gặt.
I'm sure that most of you who are old believers who learning this truth right now are familiar with this kind of law.
Và tôi tin chắc rằng hầu hết tất cả các quý vị đang học lẽ thật này đều quen thuộc với định luật gieo và gặt.
You have heard the sentence like you reap what you sow.
Quý vị thường thường nghe gieo gì gặt nấy.
I trust that I will share some things with you that will increase your knowledge and understanding.
Và tôi tin rằng khi tôi chia sẻ với quý vị một số điều này, nhằm mục đích nâng cao kiến thức của quý vị.
However, if it is the first time that you have ever heard this law, then get ready for an awesome experience.
Nhưng mà nếu đây là lần đầu tiên quý vị nghe về định luật này, thì hãy sẵn sàng cho một trải nghiệm tuyệt vời.
Get ready to practice what you learn.
Hãy sẵn sàng để mà thực hành và vận dụng nó vào trong cuộc sống của chúng ta.
I want to give you some truth here, some principle.
Và chúng ta cần phải học được những cái nguyên tắc ở đây.
So, according to what the Bible say, the first thing that you need to know is that everything on this planet revolves around the law of seed time and harvest.
Bây giờ, điều đầu tiên quý vị cần biết về định luật này là mọi thứ trên hành tinh này đều xoay quanh định luật gieo và gặt.
And it certainly has everything to do with how your life turns out in the future.
Và chắc chắn định luật này liên quan trực tiếp đến cách sống của quý vị diễn ra như thế nào trong tương lai.
I like to say it this way: the seeds you sow determine where you go and how far you will go.
Tôi muốn nói với quý vị điều này: những hạt giống mà quý vị gieo quyết định quý vị sẽ đi được bao xa và ở nơi đâu.
If you sow bad seed, the final destination of your life will be a bad place.
Khi mà quý vị gieo những cái hạt giống xấu đó, thì tương lai của quý vị sẽ trở nên xấu xa và tồi tệ.
I'm talking especially about God's plan being fulfilled in your life.
Và tôi đặc biệt nói về kế hoạch của Đức Chúa Trời được hình thành và được hoàn thành ở trong cuộc đời của quý vị.
The Bible says that God has a good plan for our life, good future and hope.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là kế hoạch đời đời và ban cho chúng ta được một cái sự hy vọng và niềm tin ở trong tương lai.
But we have to sow the good seed.
Nhưng mà chúng ta cần phải gieo những hạt giống tốt
in order to get to the good destination.
Để mà chúng ta có thể bước vào những cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta.
We're gonna look at Genesis chapter 1.
Chúng ta cùng học trong Sáng Thế Ký chương 1,
especially verse 28.
Và trong câu 28,
God has said that he was going to make man in his image.
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài.
And let's look at what he said in verse 28 and 29.
Chúng ta hãy xem câu 28 và câu 29.
Genesis 1:28 and 29. Then God blessed them, Adam and Eve, and God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over everything that moves on the earth."
Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 28 đến câu 29 có chép: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.
Verse 29, and God said, "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed to you, it shall be for food."
Đức Chúa Trời lại phán rằng: "Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hộp mọc khắp đất và các loài cây xanh quả có hộp giống, ấy là đồ ăn cho các ngươi."
So notice God was saying this: "I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed to you, it shall be for food or for provision."
Vì vậy, chúng ta hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời đang phán điều này: "Ta đã ban cho các ngươi mọi thứ cỏ sinh hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái sinh hạt giống. Đối với quý vị, nó sẽ là thức ăn hoặc là lương thực."
After created man, what were the first two gifts God gave him?
Sau khi tạo dựng nên loài người, hai món quà đầu tiên mà Đức Chúa Trời ban cho con người là gì?
The answer is in Genesis chapter 1.
Câu trả lời được nằm trong Sáng Thế Ký chương 1.
Gift number one was dominion and authority.
Món quà số 1 và đầu tiên là quyền thống trị và uy quyền.
After Adam and Eve disobeyed God and followed Satan, they lost authority on earth.
Sau khi ông Adam và bà Eva đã không tuân giữ theo mạng lệnh của Chúa và đi theo đường hướng của Satan, thì ông bà đã mất đi uy quyền ở trên trái đất này.
They allowed Satan to have authority over mankind.
Họ đã cho Satan quyền để mà cai trị và uy quyền ở trên loài người.
This is why the Bible calls Satan the God, small g, the God of the earth.
Đó là lý do tại sao mà Kinh Thánh cho chúng ta biết quỷ Satan là Chúa với chữ cờ nhỏ, Chúa của thế giới này.
Because mankind submit to Satan and he has authority over the whole world.
là vì toàn nhân loại phải phục tùng ở dưới sự tể trị của Satan và Satan có quyền thống trị trên cả vũ trụ này.
After you give your life to Jesus and repent of your sin, you become a born again Christian, then you have a new leader or new boss in your life that is God.
Sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì chúng ta trở thành một con người mới và chúng ta có một người chủ tể mới, đó chính là Chúa Giê-xu.
And after you give your life to Jesus, he give you his authority again.
Và khi chúng ta đặt mình vào trong Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu ngài ban cho chúng ta quyền phép trở nên con cái của Chúa Trời và cho chúng ta có uy quyền để cai trị những việc mà chúng ta có.
Luke chapter 10 verse 19, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall be by any means hurt you.
Trong Luca đoạn 10 câu 19 có chép này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn và bọ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì có thể làm hại các ngươi được.
So God give you authority back after you give your life to Jesus.
Và Chúa ngài ban cho chúng ta quy quyền trở lại khi chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
You can command sickness to go away from your life.
Và chúng ta có thể ra lệnh cho bệnh tật để đi ra khỏi đời sống của chúng ta.
You can command Satan, hey, you cannot steal anything from me.
Chúng ta có thể nói với quỷ Satan rằng là, ngươi không được quyền ở trên đời sống của ta nữa.
But you must submit to Jesus.
Và chúng ta cần phải ở dưới sự vận hành của Đức Chúa Giê-xu.
And obey his teaching.
Và chúng ta phải vâng lời những gì mà ngài đã dạy dỗ chúng
Gift
ta.
Number two was seed.
Món quà thứ hai mà Chúa dành cho chúng ta đó là hạt giống.
First, he gave us authority, and then he gave us seed.
Điều đầu tiên ngài ban cho chúng ta là quy quyền, và sau đó ngài ban cho chúng ta hạt giống.
In the mind of God, he intended for man to be a sower of seed.
Trong ý định hoàn hảo của Đức Chúa Trời, ngài dự định để cho loài người trở thành ngưỡng người gieo giống.
Sowing seed is not some side issue.
Gieo hạt giống không phải là một vấn đề phụ.
It is how God intended for man to have his life sustained or provided.
Đó là cách mà Đức Chúa Trời dự định cho con cái loài người có thể duy trì được sự sống của mình.
If you don't sow, you don't reap and you don't get provision.
Nếu như quý vị không gieo ra, quý vị không gặt lấy và quý vị không có trở nên duy trì được.
God wants you to be a sower.
Chúa muốn quý vị trở thành người gieo giống.
And a sower means it is what you are and it is what you do.
Và người gieo giống nghĩa là quý vị là ai và quý vị làm gì.
I am a pastor.
Tôi là mục sư.
That means being a pastor is what I am and it is what I do.
Điều đó có nghĩa là mục sư là bản chất con người của tôi và là công việc tôi làm.
Being a pastor is not part-time job with me. It's my whole life.
Công việc làm mục sư không phải là công việc bán thời gian nhưng mà là cả cuộc sống của tôi.
I'm not just a weekend pastor or exhorter.
Tôi không phải là một người chỉ giảng luận vào cuối tuần.
Every day, the whole time, I'm a pastor and preacher.
Mỗi một ngày, tôi là mục sư và là nhà truyền giáo.
Being a pastor describes what I am and what I do.
Là mục sư mô tả tôi là ai và tôi làm gì.
It is my life.
Đó là cuộc đời của tôi.
However, I am also a sower.
Tuy nhiên, tôi cũng là người gieo hạt.
It is what I am and it is what I do.
Và đó là công việc của tôi và là con người của tôi.
From the very beginning, God intended for man to be a sower.
Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã định cho loài người là người gieo hạt giống.
Being a sower represents what you are and what you do.
Và nó tượng trưng cho việc quý vị là ai và quý vị làm gì.
It also in the mind of God represented how you were to sustain your life.
Và trong tâm trí của Chúa, nó cũng tượng trưng cho cách quý vị duy trì cuộc sống của mình như thế nào.
You may work as a mechanic or a lawyer or a doctor.
Quý vị có thể làm thợ cơ khí, luật sư hoặc bác sĩ.
But to God, that is a side issue.
Nhưng đối với Chúa, đó chỉ là một vấn đề phụ.
To God, that is not how your life is sustained.
Đối với Ngài, đó không phải là cách duy trì cuộc sống của quý vị.
Remember what Paul said in Ephesians chapter 4 verse 28.
Hãy nhớ lại những gì Phao-lô đã nói ở trong Ephesos đoạn 4 câu 28.
Paul tried to say that we sustain our life by sowing.
Phao-lô muốn nói rằng chúng ta cần duy trì cái sự sống của mình bằng việc là chúng ta phải gieo.
Whether you are pharmacists or doctors or teachers, you should sow.
Mặc dầu quý vị là dược sĩ, bác sĩ hay là những ai đi nữa thì chúng ta cần phải gieo ra.
Ephesians 4:28, if you are a thief, quit stealing, instead use your hands for good hard work. Then give or sow generously to others in need.
Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28 có chép: kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp hay là gieo ra cho kẻ thiếu thốn thì hơn.
God allow you to have a job so that you can get the seed and you can sow again.
Chúa ngày ban chúng ta có công việc làm ổn định để chúng ta có thể có được tiền lương và chúng ta có thể có được hạt giống và gieo ra.
Your sowing will cause God to bless you with your job to get more and more into your hand.
Khi chúng ta gieo ra thì điều đó khiến Đức Chúa Trời lại ban với chúng ta nữa để chúng ta có nhiều hơn và chúng ta càng gieo ra nữa.
Sometimes people say, "Oh, I have to earn a living."
Chúng ta nhiều biết rằng là nhiều người chúng ta mong muốn có công việc làm để mà kiếm sống.
I go to work to earn a living or make a living.
Tôi đi làm để mà kiếm tiền, để kiếm sống.
God actually considers your job as what you do to earn a seed or a giving.
Nhưng Chúa coi công việc của quý vị là một cái hạt giống để mà chúng ta có thể gieo ra.
In other words, your job is nothing more than a means for you to have seed to sow.
Nói cách khác, công việc của quý vị không gì khác hơn là phương tiện để quý vị có hạt giống để mà gieo ra.
We should not limit ourselves to a paycheck because we are a sower.
Chúng ta không nên giới hạn mình ở mức lương chỉ vì chúng ta là người gieo giống.
Our income is determined by our sowing, not by somebody who pays us.
Thu nhập của chúng ta được quyết định bởi việc gieo hạt của chúng ta, chứ không phải là bởi người trả tiền cho chúng ta.
We should be a faithful sower.
Chúng ta cần nên là những người gieo hạt trung tín.
God intended for you and me to be a sower.
Chúa lại định cho quý vị là những người gieo giống.
Having tomato plants in your flower bed or in your garden does not make you a farmer, nor does giving an offering on Sunday only make you a sower.
Trồng những cây cà chua trong luống hoa của quý vị không biến quý vị trở thành một vị nông dân, và việc dâng hiến vào Chủ nhật không khiến quý vị trở thành một người gieo hạt.
In fact, having a large library of law books in your home does not make you a lawyer.
Trên thực tế, việc có một thư viện sách luật lớn ở trong nhà của quý vị không tạo nên quý vị là một luật sư.
Having a nice suit and standing behind a pulpit does not make you a preacher.
Có một bộ vest đẹp và đứng sau một bục giảng không làm cho quý vị trở thành một người giảng viên.
There are lots of things that you can look like, but that doesn't actually mean that it is what you really are.
Có rất nhiều thứ quý vị có thể trông giống như, nhưng điều đó không thực sự có nghĩa là quý vị có bản chất đó là con người thật của quý vị.
When you put a few dollars in the offering bag on Sunday, it doesn't mean that you are a sower.
Khi quý vị bỏ một hai đồng cắt bạc vào trong túi dâng hiến, không có nghĩa rằng là quý vị là một người gieo giống.
When God calls a person a sower, he is saying this is what they live 24 hours a day, 7 days a week.
Khi Chúa gọi một người là một người gieo giống, Ngài đang nói đây là người đang sống 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần.
Sowers understand the law of seed time and harvest.
Những người gieo giống hiểu rõ định luật gieo và gặt.
Sowers understand that their thoughts, their words, their attitude, their actions, and everything in their life that they possess are seeds.
Họ hiểu rằng suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành động, tư duy của họ và mọi thứ họ sở hữu trên cuộc sống này đều là hạt giống.
Genesis chapter 1 verse 29, I would like to read from another translation.
Trong Sáng Ký đoạn 1 câu 29, chúng ta cùng sẽ tham khảo thêm một cái bản dịch khác.
And God said, "See, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the land, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food."
Sáng Ký đoạn 1 câu 29 có chép, Đức Chúa Trời lại phán rằng, "Này, ta ban cho các ngươi mọi thứ có kết hộp, mọc khắp trên mặt đất, và các loại cây xanh quả có hộp giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi."
This is a powerful scripture.
Đây là một sự mặc khải đầy quyền năng.
I want you to understand something.
Tôi muốn quý vị hiểu một điều.
You may not always have what you need, but you are never without the seed that will produce more fruit.
Không phải lúc nào quý vị cũng có được thứ mình cần hay là mình muốn, nhưng quý vị không bao giờ thiếu hạt giống để tạo ra những điều mà mình cần hay là mình muốn.
Why?
Tại sao?
Because God said, I have given you seed.
Bởi vì Chúa đã phán, ta đã ban cho con hạt giống.
Seed determines your destiny.
Hạt giống định mệnh cho kế hoạch của quý vị.
Once again, from the very beginning, God intended for you and I to be sowers.
Một lần nữa ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã có ý định cho quý vị và tôi làm người gieo giống.
It is how God intended for us to have our life sustained and provided.
Đó là cách mà Đức Chúa Trời dự định để chúng ta có thể duy trì và phát triển cuộc sống mình.
God is telling us that through our sowing, we alone determine our destiny.
Chúa đang nói với chúng ta rằng chỉ có qua việc gieo hạt, chúng ta mới có thể quyết định số phận của chính mình.
Notice the phrase once again in the King James Version, Behold, I have given you dominion.
Hãy chú ý một cụm từ này một lần nữa trong phiên bản King James là Này, ta đã ban cho ngươi quyền thống trị.
This is in Genesis chapter 1, verse 28.
Và đây là trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 28.
But in the Message translation, it say, take charge.
Trong bản dịch The Message, Kinh Thánh có nói rằng, hãy chịu trách nhiệm.
I will read Genesis 1:28 from The Message translation.
Chúng ta cùng đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 28 trong bản The Message.
God bless them, God say, prosper, reproduce, fill earth, take charge, have dominion, take charge. Be responsible for fish in the sea and birds in the air, for every living thing that moves on the face of the earth.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 có 28, Đức Chúa Trời ban phước cho họ, Đức Chúa Trời phán, hãy thịnh vượng, tái sản xuất, đổ đầy trên đất, chịu trách nhiệm với cá ở dưới biển và chim ở trên không, với mọi vật sống di chuyển trên bề mặt của trái đất.
What God is saying is that through the law of seed time and harvest, you can take charge of your own destiny.
Điều Chúa muốn nói là thông qua định luật gieo và gặt, quý vị có thể tự quyết định số phận của chính mình.
You can take charge of your future.
Quý vị có thể kiểm soát và có thể làm chủ được công việc và tương lai của chúng ta.
The way our life will turn out is the result of the seeds we sow.
Cuộc sống của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào là kết quả của những hạt giống mà chúng ta gieo.
God say you can take charge.
Chúa nói rằng con có quyền kiểm soát.
It means we have some control of our life by our decision and actions.
Chúng ta có một số quyền kiểm soát ở trong cuộc sống của chúng ta.
Many Christians just give all the responsibility to God and God, whatever you want to do, I just wait for you.
Nhiều người cơ đốc nhân của chúng ta thì giao toàn bộ trách nhiệm cho Chúa và nói rằng Chúa ơi, Chúa muốn làm gì thì làm.
Some people just wake up every morning wondering what will happen next. I don't know.
Hầu hết mọi người thức dậy vào mỗi buổi sáng và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi không biết nữa.
They have no idea that they have the ability to take charge of their own destiny.
Họ không hề biết rằng họ có khả năng làm chủ được vận mệnh của mình.
Our thoughts, our words, our attitude and our actions have everything to do with the way our life will become.
Suy nghĩ, lời nói, thái độ, tư duy và hành động của chúng ta đều liên quan trực tiếp đến cách cuộc sống của chúng ta sẽ diễn ra.
If we don't sow, we don't reap.
Khi chúng ta không gieo, chúng ta không bao giờ gặt được.
What we sow determines our future and destiny.
Những gì chúng ta gieo ra sẽ quyết định cho tương lai của chúng ta.
So there are two problems here. Some people don't sow and some people sow wrong things.
Có hai vấn đề được nêu lên ở đây. Điều thứ nhất là nhiều người không gieo và điều thứ hai là người ta gieo nhưng gieo những điều sai trái.
The life of some people is in a downhill spiral. Because of the seed they are sowing are bad seeds.
Cuộc sống của loài người đang rơi vào vòng xoáy xuống dốc vì những hạt giống sai trái mà họ đang gieo.
They speak negative about themselves.
Họ nói những lời tiêu cực.
They take time to gossip about their boss.
Và họ nói xấu sau lưng những người quản lý của họ.
And they will be fired from their job.
Và họ bị đuổi việc.
Or they sow their time into just computer game all the time.
Hoặc là sử dụng thời gian của mình cứ chơi ở trên máy vi tính chơi game.
Instead of sowing that time into studying and doing the right thing, they sowing that time into wrong action and wrong activities.
Thay vì dành thời gian của mình vào việc học, việc làm, nhưng họ sử dụng thời gian của mình một cách sai trái vào những công việc vô bổ.
God cannot force anybody.
Chúa Ngài không ép buộc bất cứ ai.
We are not robots.
Chúng ta không phải là những con robot.
We have freedom of choice.
Chúng ta có quyền quyết định của chúng ta.
We have the ability to take charge of our life and we don't have to let it just continue to go in the direction it is going.
Chúng ta có khả năng làm chủ cuộc sống của mình và chúng ta không cần phải để nó tiếp tục đi theo hướng mà nó đang đi.
Mark chapter 4 tells us the parable of the sower who sows the word.
Mark chương 4 kể chúng ta dụ ngôn của kẻ gieo giống là lời Chúa.
Jesus mentioned about this parable.
Chúa Giê-xu kể lại câu chuyện này.
Let us read Mark 4 from verse 2 to 20.
Chúng ta sẽ cùng nhau đọc ở trong Mark đoạn 4 từ câu 2 đến câu 20.
Then he taught them many things by parables and said to them in his teaching.
Ngài lấy thí dụ này dạy dỗ cho họ nhiều điều và trong khi dạy Ngài phán rằng:
Listen, behold, a sower went out to sow.
Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo.
And it happened as he sowed that some seed fell by the wayside and the birds of the air came and devoured it.
Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết.
Some fell on stony ground where it did not have much earth and immediately it sprang up because it had no depth of earth.
Một phần khác rơi nhằm nơi đá sỏi chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không lâu.
But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away.
Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo.
And some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop.
Một phần khác nơi nhằm bụi rai, gai mọc rậm lên cho ngẹt ngòi và không có kết quả.
But other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased and produced some 30-fold, some 60, and some 100.
Một phần khác nữa rơi nhằm đất tốt thì kết quả lớn lên, nảy nở ra, một hộp ra 30, hộp khác sau 60, hộp khác 100.
And Jesus said to them, "He who has ears to hear, let him hear."
Và Chúa Giê-xu lại phán rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe.
But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable.
Nhưng khi Chúa Giê-xu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ của Ngài hỏi Ngài về lời thí dụ đó.
And he said to them, "To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things come in parables."
Ngài phán rằng, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần những người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự.
So that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them.
Hầu cho họ xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng.
And he said to them, "Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables?"
Đoạn Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu thí dụ được?
So God tried to say it this way, that when you understand about sowing and reaping the seed, you will understand other truth in the Bible.
Chúa Ngài muốn nói với chúng ta rằng là khi chúng ta hiểu được thí dụ của việc gieo và gặt, thì chúng ta có thể hiểu được mọi thí dụ khác, mọi lẽ thật khác ở trong Kinh Thánh.
The sower sows the word.
Câu 14, người gieo giống ấy là gieo đạo.
And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts.
Những kẻ ở dọc đường là những kẻ đã nghe đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo thì tức thì quỷ Satan đến, cướp lấy đạo và gieo đã treo trong lòng họ đi.
These likewise are the ones sown on stony ground who, when they hear the word, immediately receive it with gladness.
Cũng vậy, những người chịu giống như là nơi đất đá sỏi là những người nghe đạo liền vui mừng chịu lấy.
And they have no root in themselves and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble.
Xong, vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên mỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.
Now these are the ones sown among thorns, they are the ones who hear the word.
Còn những kẻ chịu gieo giống nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo.
And the cares of the world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful.
Song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho họ bị nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái.
But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit. Some 30-fold, some 60, and some 100.
Nhưng những người chịu gieo giống vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả. Một hộp ra 30, hộp khác ra 60, hộp khác ra 100.
Jesus said, how will you understand any parable or any other teaching if you don't understand this one?
Chúa Giê-xu nói làm sao các con hiểu hết được tất cả các nhụ ngôn khác khi các con không hiểu dụ ngôn này.
And I'm telling you that if you will get a revelation on this parable, then all of a sudden, the entire Bible begins to make sense to you.
Và tôi đang nói với quý vị rằng, nếu quý vị hiểu được sự mặc khải về cái câu chuyện dụ ngôn này, thì đột nhiên, toàn bộ Kinh Thánh sẽ bắt đầu có ý nghĩa.
And you shall begin to understand God's system of operation.
Và quý vị sẽ bắt đầu hiểu về được hệ thống vận hành của Đức Chúa Trời.
Once I understand this parable, then I study the word day and night, endeavoring to learn how I could take charge of my destiny to the seeds that I would sow.
Khi hiểu được dụ ngôn này, tôi nghiên cứu lời Chúa ngày và đêm, cố gắng học cách làm chủ số phận của mình thông qua những hạt giống mà tôi gieo.
So you need to understand seed time and harvest.
Cho nên, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng chúng ta phải có được cái định luật gieo và gặt ở đây.
This is the very important spiritual law.
Đây là một định luật rất 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 quan trọng.
God wants to give you his best.
Chúa ngài muốn cho chúng ta có được điều tốt nhất.
But you need to sow your seed.
Nhưng chúng ta cần phải gieo ra những cái hạt giống của chúng ta.
You should not sit around doing nothing.
Chúng ta không phải ngồi một chỗ và không làm gì hết.
Make sure that you are the sower.
Chúng ta cần phải chắc chắn rằng chúng ta là người gieo giống.
Because what you sow will dictate your destiny and your future.
Bởi vì những gì chúng ta gieo ra sẽ quyết định được tương lai và đi xa được bao nhiêu.
And make sure that you sow good seeds.
Và chúng ta cần phải chắc chắn rằng chúng ta gieo những hạt giống tốt.
And when you receive the seed from God, the word, you should have a good heart, the good soil.
Và khi chúng ta nhận lấy lời của Đức Chúa Trời là những hạt giống đó, chúng ta phải bảo đảm rằng đất của chúng ta là loại đất tốt.
In the next teaching, you will learn what kind of seed you have and how you're going to sow them.
Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học được những cái hạt giống nào mà chúng ta đang có hiện tại và làm cách nào để chúng ta có thể gieo những hạt giống đó.
Do you want to receive God's best?
Ai trong chúng ta mong muốn thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời?
Do you have a determination, unwavering determination that I want the best from God?
Quý vị có chắc chắn và mong muốn một cách tuyệt đối rằng tôi nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời hay không?
If you say yes, please listen to the whole series of this teaching and put the word of God into practice.
Nếu như mà quý vị nói có, tôi muốn, thì quý vị phải lắng nghe những cái bài học này và thực hành những cái điều này ở trong cuộc sống của chúng ta.
May I pray for you?
Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị.
Father in heaven,
lạy Cha trên trời của chúng con,
I ask you, Lord, to reveal your truth to my brothers and sisters.
Con cầu xin Chúa ngài mặc khải những cái điều lẽ thật của thiên đàng cho ông bà chị em của chúng con.
I ask you, Lord, to touch their life and heal them from any sickness and disease.
Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi ngài đụng đến thân thể của ông bà chị em chúng con và chữa lành hết tất cả những cái bệnh tật trên cơ thể của chúng con.
Lord, you take the curses away from their life.
Chúa ơi, xin Chúa ngài bẻ gãy hết tất cả những sự rủa xả trên đời sống của ông bà chị em chúng con.
Help them to be obedient Christians.
Và giúp đỡ chúng con trở thành những người vâng lời Chúa.
They will come to know you more and they will walk with Jesus faithfully.
Và để rồi chúng con sẽ bước đi với Chúa, bước đi gần với Chúa và trở thành giống như Chúa Giêsu Christ nhiều hơn.
Lord, righteousness, holiness will come to their life.
Chúa ơi, sự công bình, sự thánh khiết, sự không chỗ trách được sẽ đến với đời sống của chúng con.
They shall be blessed by you in every way.
Chúa ơi, chúng con sẽ được phước ở trong mọi bề.
And they shall be the blessing to their family, to their neighbors, and to the nations.
Để rồi, chính chúng con sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh, những hàng xóm láng giềng, đất nước và dân tộc của chúng con nữa.
In Jesus name we pray.
Trong danh Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
I believe God works in your life and he heals you and bless you.
Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm việc vận hành trong đời sống của quý vị, chữa lành và hàn gắn đời sống của quý vị để mà quý vị mỗi ngày lớn lên.
Listen to the final part of this teaching concerning the seed time and the harvest.
Xin quý vị hãy lắng nghe cái bài học còn lại của loạt bài học này về vấn đề là gieo những cái hạt giống và hạt giống đó là gì.
May the Lord shine his face upon you.
Nguyện Chúa Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên gương mặt của quý vị.
Các bạn ơi, hãy vui lên, hãy tiếp tục làm những việc đẹp lòng Chúa. Mặc dù thế gian có thể không ủng hộ các bạn và sẽ có những thử thách xảy đến khi chúng ta muốn làm những việc lành. Ở trong Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 31 có chép: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Bởi vậy, hãy tin cậy Chúa và sống cho Ngài. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ hướng dẫn bạn và gìn giữ bạn. Chúa ban phước cho bạn. Muốn thật hết lòng.
Save the world.